Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiệt hại. Hôm nay, ngày 6 tháng 7 năm 2022, thứ tư trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ, đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zebêđê và ông Gioan, em của ông. Ông Philippê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông Anphê và ông Tadeo. Ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giuđa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu như chương 9 sách Tin mừng Matthew được kết thúc với hình ảnh Đức Giêsu chặt lòng thương đám đông dân chúng như bầy chiên không người chăn dắt, và người mời gọi, anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ đã gặt lúa về, thì khởi đầu chương 10, tức là trích đoạn lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu đã gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Trong sự quan phòng rất khôn ngoan, Đức Giêsu không làm việc một mình, nhưng người chọn 12 môn đệ, gọi họ là tông đồ, để huấn luyện, ban quyền năng và ủy thác cho sứ vụ tiếp tục loan truyền tin mừng đến mọi người. Nhìn vào danh sách các tông đồ, các ngài là những người tầm thường, chẳng có gì nổi bật so với tiêu chuẩn của thế gian, đấy là chưa kể đến những yếu đuối và tội lỗi. Nhìn vào cuộc đời các tông đồ, các ngài là những người có tính tình khác nhau, đôi lúc còn xung khắc. Một Simon Pedro nhanh nhẹn nói năng, phải ở với Gioan trầm lặng ít nói. Một Simon nhiệt thành chống lại uy quyền ngoại bang, phải ở với Matthew, người thu thuế cho đế quốc. Một Thomas cứng lòng, không tin lời chứng Chúa sống lại của tất cả các tông đồ khác. Có thể nói, những người mà Đức Giêsu chọn lựa, tiêu biểu cho sự thấp kém trong xã hội Do Thái. Đức Giêsu biết rõ điều đó, nhưng người vẫn quyền chọn, vì đường lối Thiên Chúa khác với đường lối con người. Người có thể làm cho các ông bỏ qua những khác biệt cá nhân để sống chung và cùng nhau thi hành sứ vụ người trao. Điều Đức Giê-xu cần nơi các tông đồ không phải là cái đang là, mà là cái sẽ là. Các ngài tầm thường khiếm khuyết, nhưng với ơn Chúa, các ngài sẽ làm nên những việc phi thường. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu chọn gọi các tông đồ để các ngài chia sẻ sứ vụ của người và để các ngài ra đi loan báo nước trời đã đến gần. Sứ vụ này không phải chỉ dành riêng cho các tông đồ hoặc những người có trách nhiệm, nhưng cho cả chúng ta, những người nhỏ yếu bất tài, chẳng làm được những việc lớn lao vĩ đại. Vào thời Đức Giê-xu, rao giảng nước trời đã đến gần là điều không dễ. Để người ta tin vào lời rao giảng, các tông đồ cần phải minh chứng bằng những hành động cụ thể, như chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền và khử trừ các thần ô uế. Vào thời chúng ta hôm nay, rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa lại càng không dễ. Rao giảng phải đi kèm với đời sống chứng nhân, rao giảng phải đi kèm với phục vụ con người. Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta được trao ban sự sống của Chúa, được làm con Chúa, được trở thành chứng nhân loan báo tin mừng, được trở nên ánh sáng cho trần gian, muối men ướp cho đời. Chúng ta trở nên chứng nhân qua từng lời nói, qua mỗi việc làm, qua từng cách sống trong hoàn cảnh của mình, nơi gia đình, trong giáo xứ, nơi làm việc, học tập. Chúng ta trở thành chứng nhân khi phục vụ cho sự sống, như chính Đức Giê-xu đã thực hiện, bởi vì sự sống của con người vừa bị lầm than bởi bệnh hoạn tật nguyền đủ loại, có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, vừa bị chi phối nặng nề bởi các thần ô uế như dối trá, tham lam, trộm cướp. Lạy Chúa, xin đừng để ý nghĩ mình bất tài vô năng cản bước chúng con rao truyền danh thánh Chúa, nhưng xin giúp chúng con ý thức rằng nhờ ơn Chúa giúp, tất cả những việc chúng con làm dù nhỏ bé tầm thường đều sẽ trổ sinh hoa trái trên cánh đồng truyền giáo. Amen.
Xin sai chúng con lên đường đi theo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Quá bao la mà vòng tay con sao nhỏ quá, xin dạy con biết đan tay nhau để cùng nhau xây mối ân tình, để tình thương tràn hòa muôn lối, để niềm tin yêu tràn thế giới, những ước mong nhịp bước nơi nơi có bước chân con nở hoa. Xin sai chúng con lên đường đi theo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters. Đức Thánh Cha Francisco tái cải chính khi ngài sẽ từ chức. Tin đồn nói rằng ngài bị ung thư, đồng thời ngài tuyên bố ủng hộ phán quyết của tòa án tối cao của Mỹ về vấn đề phá thai và mạnh mẽ lên án việc phá thai. Trên đây là nội dung cuộc phỏng vấn dài Đức Thánh Cha dành cho hãng tin Reuters của Anh Quốc. Trước đó, ngài cũng đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Telam, Mỹ Châu Latin. Về vấn đề đau đầu gối, Đức Thánh Cha nói, việc hoãn lại chuyến công du tại Congo và Nam Sudan làm cho ngài rất đau khổ vì ngài muốn thăng tiến hòa bình tại Congo cũng như tại Nam Sudan. Đức Thánh Cha cho biết thêm về bệnh đau đầu gối của ngài. Đầu gối này có một rạn nứt nhỏ khi ngài bước hụt trong khi dân bị viêm. Đức Thánh Cha nói, tôi khỏe mạnh và tình hình đang được cải tiến, vết rạn nứt đang lành từ từ nhờ phương pháp trị liệu bằng laser và điện tử. Đức Thánh Cha bác bỏ tin đồn rằng ngài bị ung thư hồi năm ngoái khi chịu phẫu thuật cắt bỏ một đoạn ruột già vì những viên nhỏ, một tình trạng thường xảy ra cho người già. Ngài cũng nói là không muốn phẫu thuật ở đầu gối vì sự gây mê toàn bộ cách đây một năm có những phản ứng phụ tiêu cực. Cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến những vấn đề quốc tế. Về tình trạng tại Ukraine, Đức Thánh Cha cho biết đã có những tiếp xúc giữa Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về dự án có thể viếng thăm Moscow. Những tín hiệu ban đầu không tốt. Cách đây vài tháng, người ta đã nói về cuộc viếng thăm này, nhưng Moscow trả lời là đây không phải là lúc thuận tiện, nhưng cũng ngụ ý cho biết sự việc có thể thay đổi. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn đi Ukraine, nhưng trước đó tôi muốn đi Moscow. Chúng tôi đã trao đổi những sứ điệp về vấn đề này, và tôi nghĩ rằng nếu Tổng thống Nga dành cho tôi một cánh cửa nhỏ để phục vụ chính nghĩa hòa bình. Giờ đây, đó là điều có thể. Sau chuyến đi của tôi tại Canada, tôi sẽ đi Ukraine. Nhưng điều đầu tiên cần làm là đi Nga để tìm sự giúp đỡ một cách nào đó. Tôi muốn đi tới cả hai thủ đô. Về vấn đề phá thai, Đức Thánh Cha cho biết, ngài đã mạnh mẽ lên án phá thai nhiều lần trong quá khứ và ví hành động này với việc thuê một người giết mướn. Tôi hỏi, phải chăng là điều hợp pháp khi loại bỏ sinh mạng của một người để giải quyết một vấn đề? Trả lời câu hỏi về việc tranh luận hiện nay tại Mỹ về việc một chính trị gia tôn giáo, cá nhân họ chống phá thai nhưng ủng hộ quyền chọn lựa của những người khác, họ có thể rước lễ hay không? Ví dụ, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bị Đức Tổng giáo mục phản quyền ở San Francisco cấm rước lễ, nhưng bà vẫn rước lễ đều đặn tại giáo xứ của bà ở thủ đô Washington vào tuần trước và rước lễ trong thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, thánh lễ do chính Đức Thánh Cha chủ sự. Ngài đáp, khi giáo hội mất bản chất mục vụ của mình, khi một giám mục mất bản tính mục cử của mình, thì vấn đề này tạo nên một vấn đề chính trị. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tin giáo hội tại Congo. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh cử hành thánh lễ tại Congo. Sáng Chủ nhật, mùng 3 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tại thủ đô Congo, trước sự tham dự của hơn 100.000 tín hữu để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại Congo. Đức Hồng Y kêu gọi chấm dứt nạn bóc lột và xung đột tại miền đông nước này. Đức Hồng Y Parolin được Đức Thánh Cha Francisco gửi đến Congo, rồi Nam Sudan vì ngài đã phải hoãn lại chuyến viếng thăm dự kiến từ ngày mùng 2 đến mùng 7 tháng 7 vì đau đầu gối. Thánh lễ Đức Hồng Y cử hành diễn ra đồng thời với thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma sáng Chủ nhật cùng ngày. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Hồng Y Parolin có đông đảo các giám mục địa phương và hàng trăm linh mục tại quảng trường trước trụ sở quốc hội ở thủ đô Kinshasa. Cũng tại đây, vào năm 1980 và năm 1985, Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai đã cử hành thánh lễ trong cuộc viếng thăm một vụ nước này. Trong bài giảng thánh lễ, nếu không như quốc vụ khanh tòa thánh nhắc đến tình trạng đất nước Congo đang chịu cảnh nhiều người dân thiếu công ăn việc làm, bị ô nhiễm, và tại miền đông nước này từ lâu phải chịu nạn bạo lực khốc liệt do các nhóm dân quân võ trang, nạn bóc lột tài nguyên thiên nhiên, sự khao khát tiền bạc và quyền hành, khép kín các cánh cửa hòa bình. Đức Hồng Y Parolin gọi đó là một sự tấn công quyền sống cũng như sự thanh thản của con người. Ngài cảnh giác rằng cám dỗ hiện nay là sự đầu hàng trước thực tại, khép kín trong thái độ cam chịu định mệnh và vô tình trốn tránh trách nhiệm của mình, để rồi có thái độ coi mình là nạn nhân để cho người khác sắn tay áo và chịu cơ cực trong nỗ lực tái thiết. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng cần hoạt động và tiến hành với sắc tín Thiên Chúa đang hoạt động. Đúng vậy, Thiên Chúa đang hoạt động. Cần gạt bỏ sự cô độc, buồn sầu, bất định và những ảo tưởng. Vì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hãy nhìn về tương lai, cùng nhau, liên kết với nhau, vượt thắng bất kỳ thái độ thiên vị, chia rẽ phe phái, bộ tộc. Với Chúa là cha, là mẹ, chúng ta có thể đương đầu với bất kỳ thử thách nào, vì Thiên Chúa không xa cách, nhưng đồng hành với chúng ta. Những bước chân của Chúa không gây tiếng ồn, nhưng mở ra những con đường. Thiên Chúa mỗi ngày qua đi không phải là sự thất vọng, nhưng là sự xích lại gần lời hứa hòa bình của người. Kim Kinshasa, Congo. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh hội kiến Tổng thống Congo. Như đã đưa tin, trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo sáng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, đã được Tổng thống Félix Tshisekedi tiếp kiến tại phủ Tổng thống. Hiện diện trong buổi gặp gỡ này, về phía phái đoàn tòa thánh, có Đức Hồng Y Ambongo, Tổng giám mục Kinshasa sở tại, và Đức ông Sol, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Congo. Về phía chính quyền, có Thứ trưởng Ngoại giao Christophe Lutundula. Tuyên bố với giới báo chí sau buổi tiếp kiến, Đức Hồng Y Parolin cho biết, ngài mang theo một số điệp chào thăm và chúc lành của Đức Thánh Cha Francisco, đồng thời nhắc lại rằng Đức Giáo Hoàng hoãn lại cuộc viếng thăm Congo vì lý do sức khỏe, và người hứa sẽ viếng thăm nước này vừa khi các điều kiện cho phép. Trong cuộc hội kiến, Tổng thống và Đức Hồng Y Quốc vụ khanh cùng bàn về sự cộng tác giữa Giáo hội Công giáo và nhà nước Congo để hữu ích cho nhân dân nước này, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Ngoài ra, Đức Hồng Y Parolin cũng nói đến tình trạng bất an ở miền đông Congo và cùng với Tổng thống thay vì bàn đến những con đường và phương thế cho những giải pháp thích hợp. Tin Nairobi, Kenya. Đức Tổng giám mục Nairobi tố giác thái độ chính trị bất động trước nạn đói. Đức cha Philip Agnon Ayolo, Tổng giám mục giáo phận Nairobi, thủ đô Kenya, tố giác thái độ im lặng bất động của chính quyền và phần lớn các giới chính trị dân cử đứng trước tình trạng giá cả lương thực tăng vọt tại nước này. Trong thông cáo công bố hồi đầu tháng 7 này về cuộc khủng hoảng lương thực và kinh tế hiện nay tại Kenya và nhiều nước phi châu khác, Đức Tổng giám mục Angelo nhận định rằng sự tuyệt vọng trước cuộc khủng hoảng lương thực có thể bị lạm dụng trong cuộc tranh cử Tổng thống và Quốc hội vào ngày 9 tháng 8 tới đây tại Kenya. Đức Tổng nói, chúng tôi quan tâm vì tình trạng này có thể bị các ứng cử viên lợi dụng hoặc khai thác đau khổ của những người khác và mục tiêu tranh cử. Theo Đức Tổng giám mục giáo phận Nairobi, chính quyền và các giới chính trị có thể làm nhiều hơn nữa để làm dịu bớt hậu quả của nạn hạn hán đang diễn ra tại Kenya. Đức Tổng nói, tình trạng này có thể tái diễn với những cuộc tuyển cử mới. Chúng ta có thể gặp nguy cơ những nhà chính trị được bầu lên lại đi theo cùng một con đường, chẳng quan tâm đến an sinh của những người túng nghèo mà chỉ chú ý đến bản thân và gia tăng lương bổng cho mình. Đức Tổng giám mục Angelo nhắc lại rằng, ngoài 4 năm liên tiếp bị hạn hán và những hậu quả của đại dịch COVID-19, cũng như những tàn phá do nạn châu chấu, nay chúng ta phải đương đầu với hậu quả của chiến tranh ở Ukraine, đưa tới khủng hoảng lương thực tại Kenya và vùng sừng ở Phi Châu, vì sự cung cấp ngũ cốc và phân bón bị chặn lại. Thêm vào đó, có sự tăng vọt giá xăng dầu, làm cho phí tổn chuyển giao các phẩm vật cứu trợ nhân đạo gia tăng, đồng thời làm gián đoạn hệ thống cung cấp các phẩm vật, khiến người dân khó mua thuốc men và thực phẩm cho các trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Tin Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh gặp gỡ Thủ tướng Congo. Chiều thứ Bảy, hôm 2 tháng 7 vừa qua, trong chuyến viếng thăm đất nước Cộng hòa Dân chủ Congo, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vũ Khanh tỏa ánh, đã gặp gỡ Thủ tướng Congo, ông Jean-Michel Sama Lukonde, và sau đó đã có 5 hiệp định được ký kết giữa giáo hội và nhà nước Congo. Năm 2016, Tòa Thánh và Cộng hòa Dân chủ Congo đã ký hiệp định cơ bản với nhau. Nay có thêm 5 hiệp định chi tiết được ký kết giữa các bộ ngoại giao, y tế, công lý, tài chính, sau cùng là Bộ Giáo dục Cao đẳng và Đại học với Hội đồng Giáo mục Congo trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Parolin và Thủ tướng Sama. Các hiệp định chi tiết này được thương thảo giữa hai bên trong những năm vừa qua. Đức Hồng Y Parolin và việc ký kết 5 hiệp định là khởi đầu của một sự cộng tác khẩn trương hơn. Các văn kiện củng cố sự đối tác từ nhiều thế kỷ giữa giáo hội Công giáo và chính quyền Congo để phục vụ toàn dân nước này. Còn Thủ tướng Sama nói với Đức Hồng Y rằng, giai đoạn này biểu lộ ý chí của Tổng thống muốn chào mừng cuộc kiến thăm của Đức Hồng Y. Về phần Đức Hồng Y Ambongo, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, ngài nhận định, đối với chúng tôi từ ngày hôm nay, tất cả trở nên dễ dàng hơn trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, cho tất cả những gì chúng tôi đang làm cho những người nghèo, những công việc chúng tôi làm từ nhiều năm nay. Hôm nay là một ngày lịch sử đối với giáo hội Congo. Giáo hội tại đây làm rất nhiều cho dân chúng, đảm trách khoảng 50% các trường học, nhất là các trường trung tiểu học, 40% các cơ sở y tế. Cho đến nay, giáo hội chỉ được đăng ký như một tổ chức phi chính phủ. Nhưng giáo hội không phải là một tổ chức như vậy. Vì thế, hiệp định mang lại một đà tiến mới. Nếu trước đây chúng tôi làm việc nhưng không một ai bắt đầu từ một giám mục trong giáo phận biết đâu là quyền lợi và nghĩa vụ đối với chính phủ. Từ ngày hôm nay, mọi sự trở nên rõ ràng hơn. Chúng tôi biết rằng tất cả công việc được thực hiện đều diễn ra trong khuôn khổ một luật pháp được nhà nước nhìn nhận.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về Tin Mừng theo Thánh Matthew, mà trước hết sẽ là những điều tổng quát về sách Tin Mừng này. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế hôm nay chúng ta bước vào Tin Mừng theo Thánh Matthew. Có 4 sách Tin Mừng, phải không? Mình đã đọc sách Tin Mừng nào rồi? Mới có Marco thôi, và bây giờ chúng ta đọc đến Tin Mừng theo Thánh Matthew. Trước khi đi vào một vài đoạn văn chính yếu từ chương 1 cho đến chương 6, thì có đôi điều tôi trình bày một chút, bởi vì nghĩ là nó quan trọng cho việc tìm hiểu Tin Mừng Matthew. Các anh chị cũng biết bằng cách là đọc trực tiếp Tin Mừng Matthew ở chương thứ 9, thì chúng ta đều biết ông Thánh Matthew này, ông ấy là làm nghề gì? Nghề thu thuế. Thực sự ra ngày hôm nay, mình ai mà làm nghề thuế đó là vinh dự lắm đấy, phải không? Nhưng mà mình phải đặt mình vào trong bối cảnh của xã hội Do Thái ngày xưa thì sẽ thấy nghề thu thuế nó không cao trọng như ngày hôm nay đâu. Mà xin lỗi, người Do Thái người ta xếp thu thuế chung với ai? Chung với gái điếm. Là bởi vì thế này, lúc bấy giờ đất nước Do Thái nằm trong sự thống trị của đế quốc Roma, cho nên có ông vua Herode đấy, nhưng mà lại có tổng trấn Philato là quan chức của đế quốc Roma. Thành thử ra trong đời sống xã hội kinh tế thì người Do Thái phải đóng thuế cho đế quốc. Người ta dùng tiền của đế quốc Roma cho mọi sinh hoạt xã hội kinh tế. Và vì vậy khi mà bước vào đền thờ thì người ta phải làm sao? Phải đổi tiền thành cái tiền của đền thờ. Còn trong sinh hoạt kinh tế thì họ phải đóng thuế cho Roma. Cho nên những người làm nghề thu thuế là những người công tác với đế quốc. Dân chúng ghét lắm, coi như là phạm tội công khai, xếp chung hàng với gái điếm. Thế thì ông Thánh Matthew của chúng ta đó là ông ấy có nghề thu thuế. Vậy mà sau này thì lại được Chúa gọi và Chúa chọn làm tông đồ. Ở chương 10 có tên Thánh Matthew ở trong danh sách các tông đồ. Như vậy có nghĩa là Matthew có một kinh nghiệm bản thân. Kinh nghiệm bản thân về ơn gọi của Chúa, về sự trở lại. Cái kinh nghiệm đó quan trọng lắm. Bởi vì Ngài sẽ không nói với chúng ta bằng trí khôn, mà Ngài nói với chúng ta bằng cả con tim, cả cuộc sống của Ngài. Đấy là điểm mà ta nên lưu ý. Một điểm nữa, khi đọc bất cứ một tác phẩm nào, sách tin mừng nào cũng phải quan tâm, đó là Thánh Sử viết sách tin mừng đó cho ai? Cho ai? Thế thì ở đây, Thánh Matthew viết sách tin mừng cho các Kitô hữu gốc Do Thái. Và đó là lý do mà khi ta đọc tin mừng Matthew, thường xuyên chúng ta gặp cái câu này: để ứng nghiệm lời tiên tri phán xưa rằng. Đúng không? Tại sao có cái câu đấy? Bởi vì Thánh Matthew muốn cho người Do Thái thấy những lời tiên tri trong Cựu Ước nay được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia mà Thiên Chúa đã hứa từ thời Cựu Ước. Lý do nó nằm ở chỗ đấy. Rồi khi đi vào nội dung á, thì một điểm mà các anh chị nên lưu ý, chắc chắn là khi nói về tin mừng Marco, tôi đã nhắc đến cái từ gọi là tin mừng nhất lãm, phải không? Còn nhớ không? Nhất lãm là gì? Là giống giống. Nhất lãm có nghĩa là chung một cái nhìn. Cho nên nếu chúng ta xếp tin mừng Marco, Matthew và Luca thành ba cột song song, mình sẽ thấy có rất nhiều đoạn giống nhau. Vậy thì khi Thánh Matthew biên soạn sách tin mừng, chắc chắn là Ngài cũng dựa vào Thánh Sử Marco, nhưng mà không phải lặp lại hoàn toàn, mà Ngài có những điểm khác biệt. Điểm khác biệt đó chẳng hạn như là đã học tin mừng Marco, mà nếu còn nhớ thì các anh chị thấy Thánh Marco bắt đầu tin mừng có kể về việc Chúa Giêsu sinh ra không? Không, không có. Ngài bắt đầu là khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Ngài đi vào cuộc sống công khai. Còn đang khi đó Thánh Matthew á thì lại có hai chương đầu nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Mà những chương Matthew viết về thời thơ ấu của Chúa Giêsu thì cũng không giống Thánh Luca. Sau này mình học Thánh Luca mình sẽ thấy mỗi thánh sử lại có một cách trình bày khác. Rồi một điểm khác nữa là ở phần kết đó, thì tin mừng Marco kết thúc với sự kiện ngôi mộ trống. Rồi sau đó có một đoạn người ta nói là của môn đệ Marco viết, thì nói thêm những lần hiện ra, mà vắn tắt thôi, của Chúa Giêsu phục sinh. Thế còn tin mừng Matthew á, thì kết thúc với sự kiện Chúa hiện ra với 11 môn đệ. Tại sao là 11? Bởi vì lúc đấy mất ông Giuđa rồi. Chúa hiện ra với 11 môn đệ ở Galilê. Và Chúa sai các ông làm sao? Mới đọc ở trong lễ thăng thiên. Chúa sai các ông đi giảng đạo cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và đây Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên có những điểm khác biệt. Rồi về phương pháp biên soạn, Thánh Matthew cũng có những nét riêng của Ngài. Chẳng hạn khi ta đọc tin mừng Matthew, các anh chị sẽ gặp 5 bài giảng quan trọng. Thứ nhất, bài giảng trên núi. Thứ hai, ở chương 10, bài giảng về truyền giáo. Rồi thứ ba là bài giảng về các dụ ngôn. Rồi thứ tư là bài giảng về đời sống giáo hội. Thứ năm là bài giảng cánh chung. Những bài giảng lớn, quan trọng. Thế thì chắc không phải là Chúa Giêsu hứng lên rồi Ngài đứng giảng một lúc một bài dài như vậy đâu. Chắc không phải. Nhưng mà khi Thánh Matthew biên soạn sách tin mừng thì Ngài tập hợp những lời giảng của Chúa Giêsu liên quan với nhau, Ngài đặt thành một bài giảng chung về một đề tài. Đấy là nét rất đặc biệt của Thánh Matthew, có cái nhìn tổng hợp. Cho nên chắc chắn là khi đọc tin mừng Matthew này, các anh chị và tôi sẽ cùng với nhau đọc những bài giảng lớn đó của Chúa Giêsu như Matthew kể lại. Mà cụ thể hôm nay, lát nữa đây, chúng ta phải coi, phải đọc lại bài giảng trên núi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục trình bày thoáng qua cuộc đời và chân dung của 10 vị nữ tu tử đạo Ba Lan, vừa được Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã tôn phong lên bậc chân phước vào ngày 11 tháng 6 năm 2022 vừa qua. 10 nữ tu tử đạo này thuộc dòng Thánh Elizabeth đã bị quân đội Liên Xô giết vì lòng thù hận đức tin vào năm 1945. Được biết, 10 vị tân chân phước nằm trong số hơn 100 nữ tu của dòng đã chết cách bi thảm trong tay Hồng quân với những hoàn cảnh tương tự. Thứ sáu là chân phước Maria Sapientia Heyman. Sơ Sapientia sinh ngày 19 tháng 4 năm 1875 tại Lubies, Tây Bắc Ba Lan. Sau khi khấn trọn đời trong dòng, vào năm 1906, Sir Serpentia phục vụ trong vai trò là một y tá ở Hamburg và sau đó ở Nisa. Khi Hồng quân tiến vào thành phố, khiến cho bầu khí sợ hãi và bất ổn ở Nisa tăng cao. Vào ngày 24 tháng 3 năm 1945, quân lính ra lệnh cho các nữ tu đang cư ngụ tại tu viện Thánh Elizabeth phải tập trung tại nhà kho. Khi thấy một tên lính tiến về phía một nữ tu trẻ và muốn đưa sơ ấy đi, Sir Serpentia xin anh ta từ bỏ ý định. Không, tôi xin anh, đừng. Người lính dí súng vào thái dương của Sir Serpentia và bóp cò. Hắn đạp gót giày lên đầu và ngực Sir Serpentia và bước đi. Sau đó, thi hài Sir Serpentia được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể ở tại khu vườn của tu viện Elizabeth ở Nisa. Thứ bảy là chân phước Maria Acutina Goldberg, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1882 tại Bluzek. Acutina gia nhập dòng thánh Elizabeth năm 23 tuổi và tuyên khấn trọn đời vào năm 1917. Trong một thời gian dài, Sir Acutina làm y tá phục vụ tại một viện điều dưỡng ở Glen và tại một nhà hưu linh mục ở Nisa. Từ năm 1941, Sơ làm việc tại một nhà tế bần ở Lubias, trong vai trò là người giám hộ những trẻ mồ côi trong chiến tranh. Nhận thức được sự tàn bạo của Hồng quân Liên Xô khi họ tiến vào thành phố ngày 26 tháng 1 năm 1945, Sơ Acutina liên tục canh chừng sự an toàn của các cô gái mà Sơ được giao phó để chăm sóc. Và cũng chính vì điều này, vào ngày 2 tháng 5 năm 1945, Sơ bị bắn chết khi đang cố gắng để bảo vệ các em. Sơ Acutina được an táng tại nghĩa trang giáo xứ ở Gridina, phía tây nam Ba Lan. Thứ 8 là chân phước Maria Adela Schramm, sinh ngày 3 tháng 6 năm 1885 tại Laksa, tây nam Ba Lan. Sơ Adela gia nhập dòng và được khấn trọn đời vào năm 1924. Sơ Adela là bề trên của các cộng đoàn nhiều địa phương. Khi Hồng quân đến gần, Sơ Adela quyết định ở lại để chăm sóc những phụ nữ cao niên được trao phó cho Sơ. Sau khi quân lính chiếm ngôi làng, Sơ Adela và mọi người tìm được một nơi trú ẩn tại trang trại của ông bà Maria và Bonbo. Ngày 25 tháng 2 năm 1945, một tên lính đã đột nhập vào ngôi nhà. Sơ Adela ra sức bảo vệ những người mà Sơ có trách nhiệm chăm sóc, cũng như bảo toàn đức khiết tịnh của mình. Cuối cùng, Sơ Adela, gia chủ và những người khác đang ở đó đã bị bắn chết. Tất cả nạn nhân đều được chôn cất trong một hố bom tại Gorzisov, tây nam Ba Lan, thuộc khuôn viên tài sản của một nông dân. Sau này, người ta dựng một tấm bia để tưởng nhớ cái chết của họ do sự tàn bạo của quân đội Liên Xô. Thứ 9 là chân phước Maria Adelaide Toffer. Adelaide sinh ra ở Nisa vào ngày 26 tháng 8 năm 1887, vào dòng năm 1907 và tuyên khấn trọn đời năm 1919. Là người có kỹ năng sư phạm tuyệt vời, trong nhiều năm, Sir Adelaide là giáo viên và hiệu trưởng của một trường dạy nghề thủ công và quản lý ở Cologne, và sau đó tại trường nội trú Thánh George ở Nisa. Năm 1943, Sir Adelaide đã chuyển đến tu viện Thánh Nordburga ở Nisa. Trong thời gian quân lính Liên Xô chiếm đóng thành phố, những người đau bệnh, già cả đã tìm đến ẩn náu tại nhà của các nữ tu, và Sir Adelaide luôn ở bên cạnh họ. Dù điều kiện sống vô cùng khó khăn, nhưng Sir Adelaide luôn tìm đến và giúp đỡ những người khó khăn hơn. Sir Aden Ladies thực sự là linh hồn của ngôi nhà. Vào ngày 24 tháng 3 năm 1945, khi Hồng quân xâm nhập và bắt đầu lục soát tòa nhà, một người lính bước vào phòng nơi Sir Aden Ladies và mọi người đang ẩn náu. Với thái độ khiêu khích, tên lính chìa bàn tay đang chảy máu của mình ra trước mặt mọi người và hỏi xem ai đã bắn lén từ trong phòng. Mặc dù mọi người thành thật phủ nhận điều đó, nhưng anh ta đã đưa súng lên và nhắm vào Sir Aden Ladies. Thi thể của Sir Aden Ladies sau đó được an táng tại Nghĩa trang Jerusalem ở Nisa. Thứ 10 là Trân Phước Maria Felicitas. Sinh ngày 12 tháng 5 năm 1888 tại Raffin, gần Munich, Sir Felicitas sống trọn đời trong dòng vào năm 1923, phụ trách dạy học và làm gia sư ở Düsseldorf, Köln và Nisa. Sau khi chiếm đóng tu viện Thánh Elizabeth, quân lính liên tục làm phiền và khiến cho các nữ tu phải trải qua những ngày sợ hãi và kinh hoàng. Trước tình thế, sơ bề trên tu viện đã cầu xin họ để các nữ tu được yên. Để đáp trả lời thỉnh cầu này, tên lính đã nhả đạn và sơ bề trên bị bất tỉnh. Sir Felicitas vội vàng chạy lại để hỗ trợ. Lợi dụng điều này, một tên lính đã dùng sức để kéo Sir Felicitas ra ngoài. Trước sự chống cự mạnh mẽ của Sir Felicitas, anh ta đã bắn một phát súng cảnh cáo. Đáp lại, Sir Felicitas đứng dựa vào tường, giang hai tay thành hình thánh giá và lớn tiếng kêu lên, lạy Chúa Kitô, vua muôn đời. Lời cuối cùng bị cắt ngang bởi một viên đạn. Thi thể của Sir Felicitas được chôn cất trong khu vườn của tu viện số 16 đường Slovanka ở Nisa. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn lại một thoáng chân dung 10 vị tân chân phước, chúng ta thấy một nét rất rõ, đó là dù ở trong độ tuổi khác nhau, sống ở những nơi khác nhau và đảm nhận những công việc khác nhau, nhưng tất cả các nữ tu tử đạo đều có chung một lý tưởng là hiến dâng cho Thiên Chúa và phục vụ mọi người cách trọn đầy, ý nghĩa và tín trung nhất. Các ngài đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin, đức khiết tịnh của mình với sự can đảm, quyết liệt và anh hùng nhất. Các ngài đã sẵn sàng dâng hiến cuộc đời để bảo vệ những người đau khổ, bệnh tật, yếu thế được trao cho mình trong bối cảnh nguy hiểm, bi thảm và khó khăn nhất. Chính vì thế, Đức Hồng Y Sameraro trong bài giảng thánh lễ phong chân phước đã ca ngợi rằng, các cuộc đời của các nữ tu này là một món quà đích thực dâng hiến chính bản thân để phục vụ trẻ em, những người bệnh tật, nghèo khổ và thiếu thốn nhất. Và Đức Thánh Cha Francisco sau kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 12 tháng 6 đã tuyên dương tấm gương đức tin của các vị tân chân phước. Đức Thánh Cha nói, mặc dù nhận thức được những rủi ro đang phải đối diện, nhưng những vị nữ tu này vẫn ở bên cạnh những người già và bệnh tật mà họ đang chăm sóc. Đức Thánh Cha ước mong, xin tấm gương đức tin của các ngài đối với Đức Kitô giúp chúng ta, đặc biệt là những người Kitô hữu đang bị bắt hại ở nhiều nơi trên thế giới, biết can đảm làm chứng cho tin mừng. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đáp lời Chúa gọi con đi theo bước chân của Ngài, đi làm nhân chứng cho đức ai của Ngài đối với người nghèo ở khắp mọi nơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại Iran và một số nước Hồi giáo, những phút cuối cùng là giờ phút dành cho gia đình nạn nhân vụ giết người ở bên cạnh kẻ sát nhân trước khi kẻ đó nhận án tử hình. Gia đình nạn nhân cũng có sự lựa chọn là tha thứ cho kẻ đã giết người. Gia đình ông bà Samedre Alineya đã mất đứa con trai 17 tuổi yêu quý, vì Abdullah đã giết con họ bằng một con dao trong một trận chiến trên đường phố. Trong tháng 5 năm 2014, khi kẻ giết con trai của bà đã đứng trên một chiếc ghế trên giá treo cổ, hai tay bị cùm, thòng lọng quay quanh cổ. Hàng trăm người đứng xem ở bên ngoài cổng nhà tù ở một thị trấn miền Bắc Iran, để xem nếu người mẹ, bà Samedre Alineza, sẽ thực hiện quyền của mình là đá cái ghế ra khỏi chân để thòng lọng siết cổ tên sát nhân. Nhưng sau 7 năm, chỉ mơ một điều là trả thù, thì trong giây phút cuối cùng khi người mẹ nắm trong tay cuộc sống của kẻ sát nhân, thì Alineza đã tha cho kẻ sát nhân. Cô thành một người hùng ở quê hương cô. Trên các nẻo đường, trên bờ biển Caspian, trên các đường phố treo đầy băng rôn biểu dương sự tha thứ của gia đình cô. Hai tuần sau, khi cảnh kịch tính tại giá treo cổ đã diễn ra, nhiều người dân đi qua nhà để ca ngợi cô và người chồng. Quý vị và các bạn thân mến, Thiền sư Thích Nhất Hạnh có viết: tha thứ là hoa trái của hiểu biết. Đôi khi, mặc dù ta muốn tha thứ cho một người, ta không thể làm được. Thiện chí muốn tha thứ thì có đấy, nhưng sự chua chát và đau khổ cũng còn đấy. Với tôi, tha thứ là kết quả của sự nhìn sâu và hiểu biết. Vâng, khi nhìn sâu, chúng ta sẽ thấy tha thứ mang lại lợi ích của chính bản thân, không phải của người khác. Đức Phật cũng có nói, một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. Hãy tha thứ để có được sự bình yên trong tâm hồn, thay vì để cho chua chát và đau khổ gặm nhấm, ăn dần ăn mòn thể xác lẫn tinh thần, khiến chúng ta chẳng thể nào tâm an thân lạc. Tha thứ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tha thứ cho kẻ gây tổn thương cho mình là điều vượt sức con người. Đôi khi, mặc dù ta muốn tha thứ cho một người, ta không thể làm được, là vì chúng ta thiếu lòng vị tha. Vị tha chính là biết nhường nhịn, chủ động hòa giải với kẻ gây hại cho mình, tháo gỡ nút thắt của mọi hận thù và bực tức trong lòng. Nhưng để hiểu và có được tấm lòng vị tha thì không phải ai cũng có, mà phần lớn đều qua sự giáo dục, sự trải nghiệm, qua quá trình nhận thức và rèn luyện mới có. Vì thế, tha thứ là hoa trái của sự hiểu biết. Hãy tận hưởng cuộc sống thật ý nghĩa và tuyệt vời này với lòng vị tha là một trong những cách tốt nhất để yêu bản thân. Hôm nay, Giáo hội mừng kính Thánh Maria Goretti, đồng trinh tử đạo. Tuy chỉ mới tròn 12 tuổi, nhưng Thánh nữ Maria Goretti đã có lòng can đảm mạnh mẽ để trung kiên với Chúa và bảo vệ phẩm giá của mình, chấp nhận bị giết bởi một cậu bé hàng xóm trong một vụ cưỡng bức và bạo hành. Thánh nữ đã nêu gương sáng về đức khiết tịnh, đặc biệt là dành cho giới trẻ. một di sản đạo đức quý giá khác mà Thánh Maria Goretti đã để lại cho hậu thế, đó là lòng từ bi và sự tha thứ. Sự tha thứ mà Thánh Maria Goretti dành cho kẻ đã hạ sát mình, đã làm rộ sinh hoa trái là sự hoán cải của Alessandro, kẻ đã hãm hại và tước đi mạng sống của thánh nữ. Alessandro bị tuyên án 30 năm tù khổ sai lưu đày vì tội cố sát. Sau khi thụ án, anh đã tìm đến nhà Goretti gặp mẹ của thánh nữ để xin được tha thứ. Anh cũng có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô tham dự lễ phong thánh của Maria Goretti. Sau đó, anh đến xin làm lao công trong một tu viện dòng Francisco để sống cuộc đời hoán cải và đền tội. Có thể thấy rằng, hai phép lạ đã xảy ra khi sự tha thứ làm nảy sinh ơn hoán cải. Khả năng tha thứ xuất phát từ ân sủng của Thiên Chúa và sự quảng đại của một tâm hồn thánh thiện, liêm chính đã thúc đẩy Maria Goretti nói những lời này. Tôi muốn kẻ giết tôi cũng được như tôi trên thiên đàng. Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Maria Goretti, xin cho chúng con biết noi gương thánh nữ sống đời trong trắng theo các bậc sống khác nhau của chúng con. Đặc biệt, chúng con cầu nguyện cho giới trẻ ngày nay đang bị ảnh hưởng bởi những lôi cuốn vật chất của chủ nghĩa vô thần và chạy theo những dục vọng trần gian, biết bỏ đường tội lỗi, sống đời chính trực trong trắng, hầu được ân nghĩa với Chúa và được hưởng ân phúc thiên đàng. Amen.
Con xin công thiết thành và trở nên lễ tế.
Ngày tháng dương gian Chúa hướng dẫn con sống khiết tịnh thủy chung, hồn xác dâng tròn lên Chúa trong cuộc đời. Đáp lời Chúa gọi con đi theo bước chân của để làm nhân chứng cho đức ai của Ngài đối với người nghèo ở khắp mọi nơi.
Con xin không khó nghèo để trở nên giống Chúa. Ngài đã nêu gương sống giữa thế gian, sống khó nghèo thực tâm, chia sớt thân phận đau khổ trong
người. Chúa gọi con đi theo bước chân của Ngài để làm nhân chứng cho đức ai của Ngài đối với người nghèo ở khắp mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.